Giảng cái đề tài là địa vị cao quý nhất trên xã hội, tức là nói về không có địa vị nào hơn là cha và mẹ của mình. Đó, như bây giờ đó, những cái vị mà đã mất cha mẹ mà đã làm cái lễ rồi thấy đó, quý vị còn cha mẹ quý vị phải quý đi. Nó thầy giảng cái bài pháp này không phải cho những vị mà đã lớn, những vị sinh trưởng Việt Nam, mà chính cho cái thế hệ đẻ tại Mỹ và lớn tại Mỹ nó bất hiếu nè. Đó, cái địa vị nào cũng không hơn được cha mẹ mình hết. Giờ dù có mẹ mình có đuôi mù sức khỏe mà đem ông boss đổi mình cũng không đổi, đem ông vua đổi mình cũng không có đổi, phải không cô Trịnh Viên? Không có ai hơn. Thì cái bài pháp vừa rồi cô không có nghe, thì cái băng thẻ đó in ra rồi, tức là địa vị cao quý nhất trên đời này là cha và mẹ, thì quý vị lấy về cho con cháu nó nghe, giảng cho cái thế hệ thứ hai thứ ba tại Mỹ. Thì bữa nay thầy sẽ giảng tiếp cái phần còn lại của cái địa vị cao quý nhất ở trên xã hội này là cha và mẹ của mình. Thì mời quý vị nghe là lấy cái băng đó về cho con cháu nó nghe. Thì bây giờ thầy đi vào bài pháp á, trước khi đi vô thì sẽ có một số câu hỏi thầy trả lời trước, rồi sau đó đi sâu vào bài pháp. Quý vị có nghe phải không? Cái máy này vẫn nghe được phải không? Xài bằng co lẹt. Tôi đọc kinh Pháp Hoa, câu hỏi thứ nhất: thấy Đức Phật ví dụ cõi ta bà chúng ta đang ở là nhà lửa rất nguy hiểm, và phiên chúng ta hãy mau mau tìm đường chạy mau cho ra khỏi cái nhà lửa. Tôi nhận thấy không đúng lắm, vì quả thật thế gian này nếu thật là nguy hiểm, là nhà đang bị cháy, thì mọi người đã ùa nhau chạy thoát thân chứ đâu có chờ Đức Phật nhắc nhở. Nhưng vì thế gian này có nhiều cảnh vui chơi quyến rũ, cho nên Đức Phật kêu gọi bao nhiêu mà đâu có mấy người chịu chạy ra khỏi nhà lửa, đâu có mấy người chịu chạy đi chùa mà họ đi chơi nhiều hơn. Chứng tỏ thế gian này là căn nhà nhiều trò chơi hấp dẫn, nhiều chỗ vui sướng. Ví dụ như năm 75 khi Việt Cộng đánh vào Sài Gòn, chiếm trọn về miền Nam, thì dân Việt Nam ý thức được sống với Cộng sản là khổ, cho nên không có ông Phật, ông Chúa nào gọi mà ùn ùn bỏ chạy vượt biên, chạy đường bộ, đường biển, chạy đến các đảo, chạy qua Tây Phương, qua Mỹ, qua Úc, Canada. Mà dân đâu có ai gọi đâu, họ vẫn chạy, tại vì họ sợ Cộng sản mà họ chạy. Theo tôi nghĩ, cõi này là căn nhà yên vui, cho nên Phật có thí dụ là nhà lửa nguy hiểm vẫn có nhiều người tình nguyện ở lại hơn là số người tu theo Phật tìm đường chạy ra khỏi căn nhà lửa nguy hiểm này. Xin thầy cho biết ý kiến tôi có đúng hay không. Tôi là một người chưa quy Phật, nhưng mà nghe băng của con tôi nó quy Phật, thành ông này ông nói nhà cái cõi này là rất vui, rất sướng, rất hạnh phúc, thấy không? Bằng chứng là chùa giờ cái ngày lễ không là bao nhiêu người đến chùa, điểm lên đầu ngón tay có mấy người ngồi à. Mà giờ này vô sòng bài đó hả, Michael Suit thì chỗ nào thấy đầu đen ngồi đóng đầy đúng hết á. Rồi đi vô mấy cái shopping center là thấy nhiều. Ông nói cái chữ tôi là mình biết ông này không phải Phật giáo, là không phải là người đệ tử Phật rồi. Thì cái quan niệm ông nói, ông nghe cái băng kinh Pháp Hoa của quý thầy giảng, rồi con cũng dễ mở ra. Ông nói nhà này cái cõi này nhà lửa không đúng. Sao quý vị thấy ông nói đúng không quý vị? Hả? Sao thì ông nói rõ ràng nè. Tại vì như hồi đó Việt Cộng nó vô nó chiếm cái là tự động ai cũng lo lũi mà chạy, tại biết đúng là Việt Cộng vô là khổ rồi đó. Nhưng mà họ nói cái cõi này ông thấy vui quá mà. Ông nói là lễ sắp tới nè, lễ này lễ kia là đủ thứ đi xa hết rồi, du lê pho rồi đi chơi sòng bài đâu, người ta cũng đi chơi nhiều hơn. Bởi vậy đâu có bao nhiêu người đi cạo đầu đi tu, bao có nhiêu người đi vô chùa nghe pháp đâu. Hả? Bằng chứng là nãy đây thầy kêu lên thuyết pháp mà họ còn kêu chưa lên tà tà lên nữa, phải không Pháp Đạo?
Đó phải bận công chuyện thầy ơi, không phải thầy ơi.
Bận công chuyện hả?
Dạ, cảm ơn cô á. Dạ.
Rồi sao? Nhà này nhà lửa hay là nhà gì? Nhà hạnh phúc. Thế gian này sao? Ông này không nói vậy đó.
Ông nói theo hiện hữu nhưng mà nó không phải là hiện thực.
Như hả?
Dạ.
Rồi sao? Chú nói sao? Nhà này sao?
Thì theo như thuyết nhà Phật á, thì cái đó là những cái hiện hữu, là những cái gì người ta thấy có mà có thiệt. Nhưng mà nó không thực hiện hoàn nó không có thiệt, phải nói là hiện hữu mà.
Bây giờ quý vị tu râu rồi nè, cái này câu hỏi này vô trung trả lời cho người ta nghe coi.
Như là Phật dạ thầy, cái cũng như ổng nói vui như vậy, cái sự vui của ổng có kéo dài được hay không? Dạ, con thấy
thật ổng chưa chưa chắc ngộ vô vô thường.
Sau cái cuộc vui là ổng có khi nào ổng có khóc không?
Rồi sao dự định thấy sao? Nhà này có phải nhà lửa không? Chứ được.
Tại vì với ổng thì nhà lửa nhưng mà
cái... ổng nó không phải nhà lửa, ổng không công nhận cái cõi này nhà lửa. Ổng nếu quả thật cõi này là khổ như Đức Phật nói thì người ta đã tự động ta tìm đường ta trốn rồi. Đằng này cõi này vui lắm. Mà thành ra đạo Phật nói không đúng, mà con ổng không phải là đạo Phật, con ổng là đạo Phật. Ổng nói vậy. Thì dự định là sao?
Dạ, tại vì nghĩ ông đó chắc thầy miễn thì ông đó chắc ổng không có bình thường.
Không, mình phải nói chứ, người ta có quyền ở Mỹ này, mình phải mổ xẻ người ta. Mình phải có một cái, mình đừng nói người ta không bình thường. Tại vì mình người ta ở đây người ta có cái quyền nhìn. Nếu mà quả thật mình chứng minh được nhà lửa đó thì mình cho thấy là lời Đức Phật đúng, chứ mình không thể nói là như vậy là mình nói người ta bất bình thường, không phải đâu. Bây giờ cô chú Đường tính ý kiến làm sao?
Theo con á, thì đúng là thế gian này là nhà lửa. Bởi vì chúng ta thấy là những cái lý thuyết mà Đức Phật đưa ra đó, sanh lão bệnh tử, thì rõ ràng là cái gì cũng khổ á. Thôi bây giờ nói cho dễ hiểu, tức là lấy một đơn vị thời gian ngắn là trong 1024 tiếng đồng hồ thôi. Thì mình thử hỏi về trong 24 tiếng đồng hồ mình nở bao nhiêu nụ cười, và mình vui được bao nhiêu giây đồng hồ. Nhưng mà còn lại những thời gian là những thời gian lo buồn, sầu khổ, nước mắt, ưu tư và hay là những đau khổ, những cái nhăn mặt, những cái khó chịu. Thì mình thấy là trong 24 tiếng đồng hồ là những cái đau khổ, những cái buồn bực nó nhiều hơn là những cái vui cười của thế gian. Đó là cái rồi cuộc đời vô thường, thấy đó mất đó, sống thì diệt ly, chết thì là sanh cách, tất cả cũng là đều khổ hết. Thì rõ ràng là căn thế gian nhà lửa. Và mình thấy rằng khoa học cũng dẫn chứng là trái đất đang nóng lên và gây biết bao nhiêu thiên tai bão lụt, rồi thiên tai dịch họa, đủ thứ đều làm phiền muộn cho thế gian. Và tất cả những cái tai biến đó xảy ra rất là bất ngờ, động đất, núi lửa, bão tố, phong ba. Đó là những cái điều mà mình đã thấy rõ ràng, đó là thực tế. Căn theo con á thì đúng là thế gian là thế nhà lửa.
Có ai bổ túc nữa không? Rồi Ngọc Cầm. Lấy cái máy kéo ra, bây giờ có máy nè, hai cái microphone là chú kéo cái máy đó để cho bên kia họ nghe. Bước lên con lên.
Là trong nữ là nữ, là thâm thả đạo thập, cũng thâm thả là từ sự, mà thứ lượng của mình là đạo thác hay là tất cả thác trong đó. Nếu là mình tự xóa hợp thì mình sẽ bước được những cái là thập giả là như thế nào. Tại vì trăm là năm rồi, tám hương bờ rồi, và thập giả xong bao giờ xa là cả giả tương chất theo ông Sơn đã đạt từ là xưa cho đến giờ, từ lúc chúng ta thâm thoát, chúng ta xưa sanh mà bây giờ trở lại rồi, mà khác nào xưa chúng ta bập bênh và xem tinh hợp tâm, thì chúng ta thấy mở ta đều là sự thật có được sanh thành sanh, từ một tràng thấy những cái tâm hở mà anh cho rằng bây giờ không phải là nữa thất ra ngưỡng đạo, hay là cái cỡ nơi anh ở, hay là tử ta anh ở, hay là bất cứ nơi nào anh ở, anh nói rằng là luôn. Nhưng mà thật sự là tầm thương anh ta hả tôi sơn vào bất từ đạo nào từ nữa hả tôi sơn vào sự vương 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 vương
vương. Bây giờ nếu không còn nữa thầy bổ túc nè. Bây giờ thầy nói ông là cái người, tôi không đặt cái vấn đề ông là Phật tử, mà tôi nói cái vấn đề ông là một con người có một cái tự do phát biểu như ở Mỹ là freedom speaking. Thì bây giờ đó, tôi nói có một căn nhà mà từ ông sơ của mình á chui vô căn nhà này rồi ông ở thời gian cái ông đi đâu mất. Ông đi vô rồi á, rồi không biết ông đi đâu. Rồi tới ông cố mình á, ông chui vô rồi ông đi đâu đi mất, không có ai mà gặp được ông cố không. Rồi tới ông nội mình, bà nội mình, bà ngoại, ông ngoại mình chui vô, ở đâu mấy chục năm cũng đi đâu mất. Rồi tới ông cha mình, tới bà mẹ mình cũng chui rồi bỏ mất. Thành ra bây giờ nói cái chẳng á, bao nhiêu người ngồi ở đây mà có được gặp lại mẹ mình không, dù là nói cõi có luân hồi sinh tử. Thành cái che mà gặp lại cái mẹ ruột của mình bằng da bằng thịt, dù là trong giấc mơ, những người đã có người mẹ chết rồi đó. Quý vị đi vào một cái nước nào thôi, bây giờ quý vị thử về Việt Nam thôi, mà về ông nội mất, ông nội về ông ngoại mất, con ngoại mà về ai mất đó mà không biết họ đi đâu, không biết ai bắt họ đi về thế giới nào mà không biết họ đi về chỗ nào đó. Như bây giờ cô Tịnh Viên đó, không biết mẹ ở đâu nè. Theo kinh Phật là bây giờ cái chân mà bây giờ gặp lại đâu có được, thầy nói thật á, chỉ bây giờ đó có ông ai mà có khả năng nào mà cho bà cụ á, chỉ cần xuất hiện đây mà nói chuyện với cô Tịnh Viên chừng 5 phút, có thể là cổ bao nhiêu tiền cô cũng chịu hết. Quý vị bất mẹ trong trang cảnh này từng phát thứ 6 nè mới thấm thía. Thành ra nếu mà như vậy là không sợ không? Một cái chỗ nơi mà quý vị vừa dẫn đi vô rồi là mất, không biết mất hết người này tới người khác, rồi con cái quý vị cũng sẽ mất mà quý vị không lo, không cho là cái nhà lửa là cái nhà gì nữa. Thầy nói thẳng vậy thôi, chỉ rất đơn giản, thầy thì không có nói nhiều. Một cái nơi mà ông cố của mình vô cũng tiêu, bà cố mình vô rồi cũng tiêu, không biết đi đâu, không biết đi về đâu hết. Rồi tới ông nội, ông cha mình, rồi tới dài dài, tới mẹ mình, rồi tới con cái mình. Nhiều chung bây giờ là chồng đi đâu, ba đi đâu. Chuyện mà đời sau dễ gì mà gặp lại, nói là nói như vậy thôi, có mấy người gặp lại không? Thành ra quý vị phải thấy đây là cái nhà lửa. Rõ ràng một cái nơi nào mà cứ đi vô là người nào đi cũng mất dạng, không về hết, đi không trở lại, thì cái chỗ này quá nguy hiểm đi. Vậy mà chúng ta là vui là vẻ, là coi như là cứ là không lo tìm cái đường để mà khóc. Mình sống á, ra đường chút xíu đang ngồi pháp đây xem ủi cái chết không biết đi về đâu. Rồi con có muốn gặp gặp không được, chồng muốn gặp gặp cũng không được. Cái đó là tôi nói thẳng ông nghe, chỉ về đó tối nay ông suy nghĩ lại coi. Ha? Ông Sơn đi đâu, ông nội đi đâu, ông cố đi đâu, ở cái cõi này rồi tìm không ra. Cái chỗ như vậy mà không sợ rồi còn cái chỗ nào sợ hơn nữa, nói nhờ lửa là nó còn nhẹ đó. Cái nhà này là quá nguy hiểm đi. Đó. Tôi giờ tôi thẳng như vậy, mấy người này mình nói như vậy thì họ sẽ hiểu hơn. Hỏi, thầy bổn sư con đố con có câu chuyện như sau mà con không hiểu, xin thầy giúp cho con rõ. Có một thiền sư ngồi thiền ở ngọn núi Nga Mi bên Tàu, trên một tảng đá nằm treo leo sát bên vực thẳm rất là nguy hiểm. Chỉ cần vị thiền sư này ngủ gục hoặc lơ đễnh là rơi xuống vực thẳm. Tức là ông bên Tàu có cái chuyện thế này, là cái ông này nè, ông giữ cái lễ Phật đản ngay bên Dallas á, Houston á. Vừa rồi thì cái vị thầy trong chùa ông đố, thì ông trả lời không được, thì ông gọi vô ông hỏi thầy. Tức là có một ông thiền sư, ông ngồi thiền trên núi mà ngồi sát bờ, đặt cái bộ đòn ngồi sát một bên là vực thẳm, chỉ cần mà ngồi mà ngủ gục cái là rớt liền. Đó, ngồi treo leo như vậy đó. Và một hôm ông đang ngồi thiền thì có quan thừa tướng đi săn vào núi, thấy thiền sư đang ngồi tĩnh tọa ở tảng đá quá nguy hiểm, cho nên thừa tướng liền hỏi làm sao để đánh thiền sư này vậy, đánh thức mà không có động tới cái vấn đề mà tôn trọng ổng. Thì ở đó có một số đệ tử nói, dạ ông sư phụ con ngồi thiền mà muốn khi nào mà cho ông xả thiền á, thì lấy cái khấm, cái khấm là cái khấm của thầy đây nè, đó đánh keng 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 là ổng dậy lên. Thì ông nói vậy thì mấy ông làm ơn đánh khánh đi cho tôi nói chuyện với thiền sư chút. Thừa tướng mà, thừa tướng lên núi thì thấy cái ông thiền sư ngồi quá nguy hiểm. Thì đệ tử mới nói, dạ muốn cho sư phụ con xả thiền để nói chuyện, thì con nước đánh cái khánh này. Và sau đó thừa tiến liền cho người đánh khánh để thức tỉnh cái thiền sư khỏi trong cơn định. Và sau khi thiền sư xác định, thừa tướng hỏi, thưa thiền sư, tại sao ngài lại chọn chỗ ngồi tu quá nguy hiểm, dễ mất mạng như chơi? Vậy thiền sư không trả lời. Hỏi xong thiền sư mở mắt và không trả lời. Ông lấy tay ông vẽ xuống đất 3 tấm tranh. Tấm tranh thứ nhất là người ngồi trên con cọp, người ngồi bên con cọp. Tấm tranh thứ hai là cái ghế đặt trên cái lưỡi. Tấm tranh thứ ba là người ngồi tọa thiền trên cái cục đá ven vực thẳm. Vẽ xong thiền sư nhắm mắt và tiếp tục nhập định. Ông nhập định, ông nói là kỳ này đừng có đánh tay nữa, ta đang vào định, không có muốn thiền nữa. Thiền thừa tướng hỏi, tại sao mà tôi ông ngồi chi kỳ vậy, thiếu gì chỗ ngồi mà lại ngồi chỗ chết nạn như chơi, đâu có cần gì mà phải ngồi vậy. Thì ông bắt đầu ông vẽ một cái người ngồi kế con cọp. Rồi cái ông vẽ bức tranh thứ nhất là người ngồi bên con cọp, bức tranh thứ hai đó là một cái ghế đặt trên cái lưỡi mình nè, bức tranh thứ ba là một cái vị ngồi ở bên trên tảng đá treo leo. Rồi vẽ xong rồi ông nói, thôi nha, ông dặn thì giả đừng có làm phiền ta nữa, để ta nhập định. Đó, nhắm mắt lại. Thừa tướng định hỏi thiền sư ba bức tranh đó là nghĩa gì, nhưng thiền sư cứ nhắm mắt không động tĩnh. Cuối cùng thừa tướng bèn phải trở xuống núi. Khi về đến kinh thành, thừa tướng đem chuyện thiền sư vẽ ba bức tranh đó là nghĩa gì hỏi hết các quan đại thần trong hoàng cung, nhưng không ai trả lời được. Cuối cùng thừa tướng ra lệnh cho dân chúng trong nước, ai giải thích được ba bức tranh do thiền sư vẽ thì sẽ được trọng thưởng. Và sư phụ, thầy bổn sư của con đố tụi con trong ngày lễ Phật đản vừa qua được tổ chức tại Dallas, nhưng chưa có ai trả lời đúng cả. Xin thầy núi giúp con giải thích ý nghĩa ba bức tranh này. A Di Đà Phật, con một Phật tử ở Dallas, pháp danh Thiện Giác. Rồi, có ai trả lời được không? Chị Trung cười thì chắc trả lời được rồi đó.
Dạ, con nghĩ là nói cái đó là ý nghĩa cái cuộc sống của mình đó. Trời ơi, chết mai, sống nay, sống mai gì thầy.
Dạ. Có ai trả lời được không? Pháp Đạo ở dưới Dạch Si có trả lời được không?
Dạ không, chứ không.
Không luôn, rồi. Trong này có ai trả lời được không? Chưa được.
Để góp ý rồi.
Yeah.
Chứ là thật ra nhiều người đã trả lời không được rồi thì con cũng không giỏi được trả lời.
Yeah.
Tuy nhiên cũng có phần mình có cái kiến này. Thì ba bức tranh nói lên ba ý nghĩa là tất cả đều là nguy hiểm hết, là
yeah.
Khó hết. Tức là nguy hiểm hết. Tức là vị Thiền Sư ngồi bên vực thẳm thì ông Tể tướng thấy rằng đó là nguy hiểm quá.
Yeah.
Nếu mà ông ngủ gục nhận rớt chứ vực thẳm. Nhưng mà ông Thiền Sư ổng vẽ ba bức tranh để nói là có những cái hoàn cảnh mà nó còn nguy hiểm hơn là ta đang ngồi thiền nữa. Ví dụ như là một vị thiền sư ngồi gần cọp thì con cọp có thể tấn công bất cứ lúc nào, cái thời gian tấn công rất là đột ngột, nó có thể là dễ chắc anh ta nữa.
Ừ.
Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa mà cái ghế ngồi trên cái lưỡi thì cái lưỡi thì nó không thể nào mà nó chịu đựng mà nó giữ được cái sức nặng của ghế. Rồi cái lưỡi thì nó cũng phải là linh hoạt, có lúc thì nó nói, lúc này tụt ra tụt vào, thì rồi thì thấy cái ghế cũng phải rớt thôi. Cho nên hai cái hoàn cảnh đầu á, thì thường xưa muốn nhắc là nó còn nguy hiểm hơn là cái vị thọ ta ngồi tiền trên bàn được tẩm, có ý nghĩa như vậy.
Rồi bây giờ tôi biết cái phần thưởng này đó là hòa thượng thưởng 2,000. Bây giờ chia tôi nữa, tôi trả lời nè. Ông là thừa tướng, đương nhiên là thừa tướng là sao? Ngồi cảnh vua tức là ngồi cảnh con cọp đó, phải không? Thừa tướng mà ở sát ông vua hay là gần vua như gần cọp, thừa tướng là chỉ là dưới có ông vua mà trên vạn dân, thì ông là thừa tướng, ông còn nguy hiểm hơn tôi, ông vua có thể chém đầu bất cứ lúc nào, phải không? Cũng như thầy ở đây là gần 20 con cọp nè, 20 người tuổi dân ở trong chùa này. Thành ra tôi nghĩ đó, lúc mà hỏi câu này là tôi tưởng là chắc là đệ tử tôi nó móng mánh tôi, mà sau cùng gọi số phone là ở bên tới xịt thiệt, tôi chắc cái phone lại nổi lên. Cái thứ hai đó, cái ghế mà đặt trên lưỡi là thầy không like nè. Ông thừa tướng cũng ngồi trên lưỡi, tại vì mình ngồi, mình là một nhân vật quan trọng ở trong bằng lãnh đạo tinh thần, thì mình ngồi trên cái đầu môi chót lưỡi bị người ta chửi, người ta nói, phải không? Có phải là cái ghế của thầy Thông Lai, thầy trụ trì là ngồi trên cái lưỡi của dư luận ở trong nước Mỹ này không?
Đúng rồi.
Thành ra ngồi trên cái lưỡi còn nguy hiểm hơn nữa.
Đúng rồi.
Hả? Nó nói mình đi bốn chân, mình cứ đi hai chân. Nó nói thầy có bùa có ngải, thầy không có bùa có ngải. Nó nói thầy Việt Cộng thì thầy cứ lại Việt Nam đi. Thành ra là cái ghế mà ngồi trên cái lưỡi đó là những cái ông thừa tướng, ông cũng bị ngồi đó vậy. Ông ngồi trên cái lưỡi đó, dân chúng này nè, ông chỉ dưới có một ông vua, tức là ông ngồi gần con cọp á, ông còn nguy hiểm hơn tôi. Cái thứ hai là ông đặt cái ghế trên cái lưỡi là phải bị dư luận á, phải không? Bây giờ ông phải ông boss là ngồi trên cái lưỡi không? Ông boss bây giờ hả, mà đánh quân mạnh này nó nổ cái ầm cái ha, một cái lựu đạn mà nổ lên cái chết, hay là một cái mình nó nổ giết 20 lính Mỹ á, là 200 triệu dân Mỹ chửi thằng boss này thiệt là giết người, phải không? Mà trong khi là mình có bị chửi không? Thành ra là ông boss là ngồi trên cái lưỡi, thấy không? Còn ông nào là ngồi trên con cọp là ông bộ trưởng quốc phòng đó. Ông vừa bị nghĩa là thiên thần, ông bị mất cách chức các phải không? Thì cái ông thiền sư này ông chỉ nói một câu nghe, ông nói tôi nguy hiểm mà ông ngồi gần con cọp, ông vua giết ông hồi nào cũng hay đó, phải không? Thừa tướng là ông vua giết lúc nào đó. Rồi bây giờ cái thứ hai là ông ngồi trên cái lưỡi của dư luận đó. Và đầu tiên ông vô ông nói thì nói ủa cái này chắc nó móc mình, nhất mình ở chùa mình nhiều người tuổi cọp quá, phải không? Đầu tiên hỏi câu thứ nhất thì nói chắc là Kiều Diệu Tĩnh cũng tuổi cọp, rồi ai nữa mình hỏi hả? Hạnh Phước tuổi cọp, rồi Minh Chánh tuổi cọp, Vũ Phổ tuổi cọp, còn nhiều cọp vắng mặt bữa nay nữa. Thầy nói ủa đáng lẽ phải vậy, nếu mà nó nói dễ 4-5 con cọp thì chắc là nói thầy núi rồi, thầy núi là phải ở trên cọp phải không, ngồi lưng cọp mà không phải, sau cùng này nghĩ không phải, cái này là Phật tử thiệt. Bây giờ chia thầy ngàn nha, quý vị thấy ta câu trả lời có thầy có đúng không? Nó thầy núi học tới đó thì trả lời tới đó, rồi không chịu được thì kiếm thầy khác, kiếm thầy biển. Sao Pháp Đạo thấy sư phụ trả lời vậy có đúng hết ý chưa? Dạ thôi thì đó đây thì núi thì hỏi đừng hỏi thiệt thì đó đúng thiệt, không có ai mà nguy hiểm bằng ngồi trên cái lưỡi hết, thấy không? Ngồi trên cái lưỡi đó. Câu hỏi thứ ba, con là một nữ Phật tử ở Cali, có câu hỏi về Phật pháp như sau: nếu người Phật tử tại gia có gia đình tu theo đạo Phật, nếu con tu chứng những quả vị nào trong tứ quả thanh văn thì con bắt buộc phải chấm dứt cuộc sống thế tục tại gia đình, tức là con không thể sống với chồng con nữa mà phải xuất gia làm tỳ kheo ni. Thứ nhất là tu Đà Hoàng, thứ hai là tu Đà Hàm, thứ ba là A Na Hàm, thứ tư là A-la-hán, xin thầy khai thị Diệu Âm San Jose. Tức là cô này cổ nghĩ chắc cổ chính một trong tứ quả này rồi, mà ở trong với ông xã thì coi như là mang tội dâm dục. Nói thẳng này đi, chắc cô này cũng nghĩ là mình chứng rồi, mà để coi thuộc quả nào đây, giờ chịu trung quả nào thì nên bỏ ông xã đi. Cô này cũng hơi là cũng như là khá là nhà Phật tử à. Con là một nữ Phật tử ở Cali, có câu hỏi về Phật pháp như sau: nếu người Phật tử tại gia có gia đình tu theo đạo Phật, nếu con tu chứng những quả vị nào trong tứ quả thanh văn thì con bắt buộc phải chấm dứt cuộc sống, nghĩa là vợ chồng, như là cuộc sống mà có chuyện mà vợ chồng coi như là ái dục á, và xuất khe xuất gia làm chị kheo ni. Thứ nhất là nếu con chúng tiêu đầu hoàng, thứ hai tu đà hàm, thứ ba a na hàm, thứ tư a na hán, xin thầy khai thị Diệu Âm San Jose. Cô này là không phải cổ móc méo gì, nhưng mà cổ hỏi chắc cổ nghĩ sắp chứng những cái quả nào đây.
Tam quả
hả?
Tam quả là an quả.
À, nhắc là hán quả thì uống miếng nước là hán quả đó. Sao bây giờ ta hỏi thiệt chứ đâu phải chú nói chính là hán quả phải không?
Dạ là hán quả.
A la hán hay là la hán quả?
La hán quả đúng.
La hán quả thì thầy mới uống nước la hán quả đây, nhưng mà trong Phật thì có a la hán. Đó, bây giờ thầy nói thật cho quý vị nghe, chứng quả nào có? Câu này cô nói thiệt có không hay không? Quý vị nhớ cái chuyện nào không? Có ai nghe chuyện tích Phật chưa? Kinh Pháp Cú nghe chưa? Ví dụ nghe riết là nhiều khi nó nghe quá là nó chứa, nó over, nó như cái ly đầy quá là không có chỗ đổ vô được nữa. Bây giờ nếu không nhớ thì nhắc nè, nhắc lại chuyện băng Pháp Cú. Vua vừa rồi thì kể tới gì? Cha của A Xà Thế là vua gì? Bình Sa Dương. Bà chánh cung của ổng là Vi Đề Hy Thái Hậu. Bà thứ cung của ổng là vua là gì nhớ chưa? Nhớ ai nhớ không? Khờ Ma. Khờ Ma, bà hoàng hậu Khờ Ma, tại vì vua Ấn Độ nó nhiều lắm. Thì một bữa đó đó, cái tỉnh xá Trúc Lâm là đầu tiên phải vua Bình Sa Dương gặp tới Đức Phật mình, không nhớ không? Khi Đức Phật mình đi mà lúc còn tu Thái tử đó, đi vô trong tu khổ hạnh rồi đó, đời sau đó ổng chán cái đám mà tu khổ hạnh, ổng ở trên đường ổng đi để mà ổng lợi cây Bồ đề đó, thì ổng đi ngang nước của vua Bình Sa Dương. Thì thấy tướng Đức Phật đẹp quá thì vua Bình Sa Dương mới nói: "Này Cồ Đàm, tôi biết ông là con của vua Tịnh Phạn, ông là dòng dõi của coi như vua chúa mà ông đi xuất gia, nhưng mà nước Thành Ca Tỳ La Vệ là nước nhỏ so với cái nước của vua Bình Sa Dương. Bây giờ ông đồng ý, ông đừng có đi tu nữa, ông ở lại đây tôi chia cho ông nửa văn sang đó." Cũng như là lúc đó Đức Phật là vua của nước Pháp, mà bây giờ là Bình Sa Dương là vua của nước Mỹ đi, thầy nói tôi chia cho nửa nước Hoa Kỳ này. Thì lúc đó Phật nói: "Không, ta đi tìm đạo giải thoát." Nhưng mà ông nói nếu mà ông không chịu ở lại đây thì chia nửa văn sang thì sau này chứng quả về độ cho tôi. Thì cái tỉnh xá Trúc Lâm là cái tỉnh xá đầu tiên do vua Bình Sa Dương cất cho Đức Phật Bổn Sư mình, phải không? Trước cả tỉnh xá Kỳ Đà, phải không? Thì khi đó vừa hoàn tất xong cái tỉnh xá đó, thì bà Khờ Ma là một cái vị mà thứ phi rất là đẹp. Thì ông vua Bình Sa Dương này đó, ổng mời đi, thì bà Vi Đề Hy Thái Hậu là đi vô cái lễ giống như ngày khánh thành vậy đó, để coi Đức Phật làm lễ này kia. Thì cũng khi bà Khờ Ma bà không chịu đi, hỏi tại sao bà không chịu đi. Bà nói vô đây á, nghe cái ông Phật này ổng thường chê phụ nữ lắm, tại ổng nói phụ nữ là cứ giống như thầy núi giảng, mắt thì chảy gèn, mũi thì chảy cứt mũi, miệng thì thối, lỗ tai thì cứt rái, rồi trong bụng là phân nước tiểu. Thành ra bà là một cái người hoa hậu mà vô bị ông Phật nói vậy, đâm ra là bà tự ái, phải không? Tại vì Phật là nói thẳng cái bất tịnh của người nữ, nhưng mà bà là một người hoa hậu của cái kinh đô đó, thì bà không có muốn đi vô để ông Phật vô nói đó coi bà Bình Sa Dương hay là bà Khờ Ma mà như vậy. Giống như thầy, mỗi lần thầy thường đem phụ nữ nói vào, họ gọi vô, họ cũng phản ánh thầy nhiều lắm. Tại sao thầy cứ đem phụ nữ tụi con mà thầy nói là mắt chảy gèn, nước mũi rồi này kia, rồi trong bụng là lãi là phân để cho mấy ông chán đó. Thì bây giờ ba này bà cũng vậy, thì ông Bình Sa Dương này ông mới dụ riết, ông nói bây giờ làm sao mà cho bà vô. Thì vua Đề Vi Đề Hy Thái Hậu đi ra ngoài, cứ đi vô thì nghe bà Vi Đề Hy Thái Hậu nghe pháp, bà rất là phát tâm. Trong khi đó cái bà Khờ Ma thì bà không chịu đi. Thì vô đó, bữa đó Bình Sa Dương mới nói làm sao Đức Phật độ cho bà vô để mà bà đến chùa cho tội lắm. Tại vì con đã biết được cái mùi pháp rồi, mà con muốn cho bà Thứ Phi cũng muốn được kiếp sau cũng được lên những cõi trời để mà hưởng cái pháp vị. Do đó khi đó là bữa đó Phật mới nói được rồi, thì dễ lắm, muốn đi ta sẽ làm cho đi. Thì bữa đó vua Bình Sa Dương chuẩn bị đi vào trong cái tỉnh xá Trúc Lâm để nghe pháp, thì Phật dùng thần thông Phật biến, có một người thiệt đẹp đi sau lưng của vua Bình Sa Dương. Mà quý vị thấy không, tự nhiên á, mà bây giờ mình có ông chồng mà tự nhiên thấy có một người đẹp gấp trăm ngàn lần mình á, là đương nhiên mấy bà phải đi theo liền à. Tức là tự nhiên Phật dùng thần thông Phật làm biến ra một cô gái đứng sát bên cạnh của Bình Sa Dương mà chỉ có cái bà đó thấy rồi không ai thấy hết, mà biến đẹp giống như bà tiên trên trời, thì đương nhiên làm sao mà bà này tức quá, mâu nay mình là hoa hậu của cái thằng này. Thành ra đương nhiên là bà nói bữa nay tôi sẽ đi theo. Đi theo rồi bà cứ âm thầm đi theo cái người đó, mà bà chỉ thấy cái cô gái, mà cô gái này cũng không có cái gì điều gì sàm sỡ với vua, chỉ là đi theo trong cái đoàn mà đó thôi, cái đoàn cung nữ của vua. Bà nói lâu nay trong cung nữ mình 500 cô không thấy cô nào đẹp, tại sao cái cô này bữa nay đẹp mà lòi ra đi sát đức vua Bình Sa Dương? Thành vì lý do bảo vệ cái hạnh phúc bà phải đi vô, tại vì bà là dưới có hoàng hậu thôi, mà bà là người đứng, nghĩa là đầu hết 500 cung nữ. Do đó bà đi theo vô tới nơi thì Phật cũng xui khiến cho Bình Sa Dương sắp chỗ ngồi xong xuôi vì vi trị thế hậu, thì Phật lại biến cho cái bà đó rất là đẹp ngồi làm cái bà nào. Bà vô bà không nghe pháp, mà bà cứ nhìn cái cô cung nữ là tại sao nó quá đẹp đi, đẹp kinh khủng lắm. Đức Phật biến giống như một cái vị tiên trên trời xuống vậy đó. Thành ra bà nhìn vậy thì bà không để ý Phật, thì Phật cứ ngồi thuyết pháp thì chút xíu cái Phật biến cho cổ tự nhiên tóc bạc hết, rồi Phật biến cho tự nhiên mặt da nhăn, là Phật biến cho cái cô đó tự nhiên răng được rụng hết tội, rồi da mồi, rồi cái tự nhiên khòm lưng xuống. Là bà cứ nhìn tại sao cô này đẹp vậy mà tự nhiên già rồi xấu rồi xí. Và tự nhiên trong lúc đó đó là Phật kêu này cái Khờ Ma Thái Hậu, Khờ Ma nghĩa là quý phi, thấy chưa, bà có đẹp bằng cái người đó không? Thì bà nói dạ con không đẹp. Thì bà trả lời nhà vua cũng không hiểu nói cái gì hết, thấy vô thường cho nên dạ con thấy. Thì ngay lúc đó xong là bà qua bà đảnh lễ Phật, và khi bà cúi xong bà đảnh lễ thì do cái căn lành đời trước của bà đó, bà chứng ngay cái quả A-na-hàm. A-na-hàm tức là cái quả con có một quả vị cuối cùng lên A-la-hán, mà cái quả vị này đó là ngang với những vị ở cõi trời. Cõi trời những vị biết không? Bất hoàng thiên, tức là những cái vị mà chứng được tu đà hoàng á, thì bảy đời từ đây mình, ví dụ trong này có một vị nào chứng tu đà hoàng thì cái vị đó đó là coi như là họ có một cái chánh kiến rất là rõ ràng. Họ bây giờ đó có ai mà đem 100 triệu đổi cái họ biểu họ bỏ đường quy y Phật, họ cũng không có đổi. Họ có cái chánh kiến và chánh tinh tấn, họ tin tưởng Đức Phật kinh khủng lắm, và họ có thấy một cái nhìn cái thân này là đúng, họ thấy rõ cái thân này là dơ quế, rồi họ thấy rõ tất cả các pháp trên thế gian này không có gì bằng cái con đường giải thoát. Họ có 7 lần nữa thôi thì cái họ chết rồi họ lên cõi trời, đau lợi họ ở hết tuổi thọ, họ rớt xuống một lần là thứ hai, 7 lần như vậy thì họ chứng A-la-hán và họ vào niết bàn. Nhưng mà cái quả vị A-na-hàm này là cao thứ 3, từ tu đà hoàng tới tu đà hàm là còn 3 lần xuống đây, mà A-na-hàm là chỉ cần có 1 lần xuống thôi, còn A-la-hán là hết. Mà bả chứng cái quả vị này đó thì khi chứng xong rồi đó, Bình Sa Dương thấy bả tự nhiên mới đảnh lễ Phật, vua Bình Sa Dương mừng lắm, lợi như vậy bạch Thế Tôn, lần đầu tiên á mà ái hậu của con á, con rủ nó bao nhiêu nó không đi, bữa nay nó đi vô mà nó đảnh lễ với Phật thì con mừng lắm, mà nó còn xin quy y Phật nữa. Thì nhà vua nói nhưng mà ta báo cho đại vương một tin buồn. Tin mừng á là đã quy y Phật, nhưng tin buồn là từ bữa nay bà Vi Đề Hy Thái Hậu là chánh cung thì dẫn theo ông về hoàng cung sau cái buổi thuyết pháp này, nhưng mà bà Khờ Ma Thí Phi thì phải ở trong tăng đoàn làm ni, một là làm ni, hai là bà phải nhập niết bàn. Cái ông vua hỏi tại sao vậy? Tại vì ông bà ta đã chứng được A Na Hàm rồi, bà ta chứng được quả A Na Hàm là một cái quả vị chỉ thu A La Hán. Quý vị nhớ là có thần thông đó, quý vị nhớ trong cái chuyện kể 60 tỳ kheo mà đi bà già bà mà quả lão mẫu mà ở cái thôn đó, bà chứng được cái A Na Hàm mà bà nhìn được 60 ông thầy không ông nào chứng. Quý vị nhớ chưa? A Na Hàm mà có thần thông rồi. Thành bà này đã có thần thông rồi, thứ nhất bà không thể sống cuộc đời vợ chồng với ông nữa. Một cái vị mà chứng A Na Hàm rồi thì chỉ có hai con đường, một á nếu là ông thầy tu như thầy đó thì họ vào rừng họ tu để chứng lên A La Hán luôn, họ chỉ ngồi thiền thời gian họ lên A La Hán. Còn nếu một cái người cư sĩ như quý vị đây mà chứng A Na Hàm á thì phải vào chùa làm tăng làm ni để tiếp tục tu, không thể sống cuộc đời dâm dục nữa. Tại vì cái người này họ chứng A Na Hàm rồi, họ thấy được ông 80 đời, ông là mẹ của ông là cha của bà, ông là con của bà. Thì quý vị khi quý vị chứng được cái quả vị, quý vị thấy cái ông cái hạng cô và cô ra đây cô ngồi nghe pháp, cô Diệu Hoa phải không, mà cô Diệu Hà, mà cô thấy ông xã cô đời trước là cha cô, thì cô còn có cái chuyện dâm dục cái chồng cô không? Không thể nào được. Họ thấy được 80.000 đại kiếp rồi thì họ không có thể nào họ sống được cái đời dâm dục được hết. Thành ra khi đó là bắt buộc họ phải xuất gia. Thì bây giờ một là ông cho bà nhập niết bàn, bà sẽ ngồi thiền và bà ngồi thiền, bà xác định và bà nhập niết bàn, bà vào ở cái cõi trời là bất hoàng thiên, tức là cõi trời tịnh cư. Cái cõi trời đó ngang với cõi trời phi phi tưởng. Nhưng mà ở cõi trời này đó, một là họ chứng luôn A La Hán, một là họ đi ngược trở lại. Những cái người mà tu tiên á mà họ chứng được cái tới vô phi tưởng á thì họ sẽ đi lên, họ hưởng 80.000 đại kiếp, 84.000 năm vậy đó, rồi họ rớt xuống. Còn những cái vị mà tu mà A Na Hàm họ lên cõi đó thì họ ở trạng thái đó đúng một thời gian á, là họ chứng A La Hán và họ nhập niết bàn, rồi có một vị hồi tâm xuống đây làm Bồ Tát, là hai con đường để đi. Thì như vậy đó, Bình Sa Dương, Đại Dương chọn cái đường nào? Ông nói bây giờ thà là cho bả đi xuất gia thì mỗi ngày bả còn đi ra hoàng cung, ông còn nhìn thấy mặt để nhớ. Chứ bây giờ cho bả nhập niết bàn rồi cái là thiêu xong rồi ông đâu còn để ông nhớ nữa. Thì ông nói yêu cầu mỗi ngày cho bà Tỳ Kheo Ni Khờ Ma này đi ngang hoàng cung để cho ông thấy mặt lần và ông đặt quyền ông bỏ cơm cho bả ăn. Thì bả nói không được, bả nói vậy là cái đó là còn ái nhiễm nữa, tại vì á bả đi ngang qua rồi ông xin được, nghĩa là ông nói giờ không cho bỏ bá thì cho ông đứng ở hoàng cung ông nhìn, bả cũng không chịu nữa. Thì chỉ có một cái duy nhất á là lúc đó là mấy cái ngày A Nan nó thôi, thì mỗi lần bả ngồi trong pháp hội nghe pháp thì ông được quyền đến đây ngồi nghe pháp. À, ngồi nghe pháp, nhưng mà lúc ngày ca giết này nó không được ngồi nghe pháp, mà cái tâm ông lại cứ nghĩ tới cái bà vợ này cũng không có thu được cái pháp gì hết, phải không? Đó, thành ra Bình Sa Dương nó thôi bây giờ cũng là thỉnh thoảng cũng còn có gặp mặt còn hơn. Thành ra hai điều kiện Đức Phật ra, một là bả nhập niết bàn bỏ cái thân này, hai là cho bà xuất gia. Thì ông nói thôi bây giờ cái ông phải chọn cho bà xuất gia để ông còn thỉnh thoảng còn có gặp bả trên những cái lúc bả đi khất thực hoặc những lúc nhà vua vô đây để mà nghe pháp. Thì tôi nghĩ cái đời này nếu mà cô mà tôi chứng được Anaham thì tôi cũng khẳng cô, tức là những cái vị mà Bồ Tát tái sinh rồi, chứ tôi nghĩ đời này cái tôi Đào Hoàng cũng khó chứng đó. Chứ dù tôi cứ nghĩ làm sao có nhiều trung chứng được quá nào.
Thầy như vậy là A-la-hàm là thất lai hay là nhất lai thầy?
Nó nhất lai cơ. Thất lai là có nhớ là tu Đào Hoàng là cái quả vị của A-nan. Dạ. Còn cái này chỉ một đời thôi, họ còn xuống trở lại một lần nữa, nhưng mà nhớ một lần này là sao? Một lần là họ lên cái cõi dục giới đó, họ bỏ thân này họ lên ở cái cõi trời đó con. Thế còn cái A La Hán là họ không cõi cõi trời nữa.
Vậy thầy khi làm vị A La Hán khi nào thất lai có khi nào họ khi mà trở lại thế gian này họ có bị cái gì mà họ có thể họ
không đã chứng Phật nói ai mà đã chứng tu Đào Hoàng rồi, như bữa đó cái chàng công tử Sa La đó. Cái ông mà đi tu mướn cho vua, nhớ một cấp cô độc con trai đó, khi mà đã mướn nó đi tu rồi mà nó ba lần nó sao đó Phật dùng cái thần thông dụ cho nó nghe pháp á, thì nhớ là công tử Sa La chứng rồi đó. Người mà đã chứng được cái quả vị tu Đào Hoàng rồi, họ xuống cõi đời này á không bao giờ họ đọa lạc. Thì bằng chứng thế này nè, như dù bây giờ thấy nè, chẳng hạn như vợ chồng của cô Tiên đó, họ sinh vào gia trưởng công gia đình công giáo đó, vợ chồng đều công giáo gốc, mà tự động cái là một lúc nào họ gặp Phật cái họ cạo đầu hết, cái gì thấy chưa? Vợ chồng ăn chay trường, hai đứa con cạo đầu, bây giờ thứ bảy chủ nhật là họ lại bao nhiêu 600 lại đó, lại A Di Đà 600 lại. Thì những cái vị đó nó có thể là đời trước họ đã có những cái quả vị tu Đào Hoàng rồi, họ không mất. Tự nhiên quý vị đi ngang qua là quý vị thấy, chẳng hạn như bây giờ, chẳng hạn như cô Hà đây, quý duyên đời trước cũng có cái với thầy rồi, tự nhiên cô đi qua đây rồi bữa tình cờ sao cô đi ngang cô thấy chùa, phải không? Rồi cô vô đây là thầy đưa cúng băng, rồi tự đúng ngày đúng giờ cái duyên nó trổ mà. Thầy bảo đảm khi mà cái duyên mà đã tu Đào Hoàng rồi là những người đó đã là họ rất là được cái chủng tử rất là sâu dày, không có mất được cái chủng tử đó, bảo đảm. Thành ra đó chúng ta ở đây mà ráng tôi chứng được tu Đào Hoàng cái đời này, cái thời Phật á, cái hàng cư sĩ mà vô nghe pháp như vậy là quý vị ha, nghe xong thời Phật thuyết pháp là 80% chứng tu Đào Hoàng. Còn những ông tăng mà chỉ cần Phật nói mấy câu là chứng A La Hán rồi. Tại sao? Cái phước họ kinh khủng lắm. Họ từ những cõi trời họ xuống, khi Đức Phật từ ở cõi trời đấu sức xuống, khi Đức Phật từ ở cõi trời đấu sức xuống thì những cái vị A Na Hàm họ cũng đều xuống theo hết, như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Na Lực, là Ca Chiên Viên, Ca Diếp, những cái vị mà 1250 vị đó là họ cùng tái sanh xuống luôn. Quý vị nhớ không? Tại vì khi Đức Phật là chẳng hạn như Đức Phật Di Lặc nè, bây giờ đang ở cõi trời đấu sức, mà tới mà lúc tuổi thọ có loài người mà lên 80.000 tuổi đó, mình đọc kinh mà Di Lặc hàng năm cuối đầu năm á, thì lúc đó những cái vị mà ở các cõi trời họ đều biết hết. Tại vì Đức Di Lặc bây giờ đang là chư thiên ở trên đó. Chẳng hạn như bây giờ một cái vị nào mà quý vị ở cùng cõi mình đây này mà họ chứng quả, họ nói giờ họ bay qua cái đảo nào để họ qua bằng pháp mà tu đó, thì bao nhiêu người vô giới đi theo vậy?
Bà thầy biết như vậy, trường hợp như những người tu bên tịnh độ, nếu họ nhất tâm bất loạn thì cái nhất tâm bất loạn đó họ chỉ có một thời gian nào đó rồi họ không còn nhất tâm bất loạn nữa, thì cái nhất tâm bất loạn của họ vẫn còn là như đó hay là đã mất đi hết luôn?
Thật ra đó cô nên nhớ là ngay cả những người ngồi thiền đâu phải họ nhất tâm được 24/24 đâu. Thầy đã từng ngồi thiền, thầy tu thiền từ năm 72 tới giờ, nhưng mà nhất tâm thế nào thầy nói nè, trong con người mình nè, thầy nói cho quý vị dù trung hỏi thì phân tách nè, trong của mình có 6 cái thức, và 6 cái thức mình có thấy được là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý mình thấy nè, còn cái thức thứ 7 mình khó thấy, và cái thức thứ 8 là cái tạng thức, là cái kho chứa. Thì những cái gì mà mình học được đây nè, những cái gì mà thầy học hay quý vị học từ thầy đó là do cái thức. Thành ra người ta dùng danh từ là kiến thức. Kiến thức là những cái gì quý vị do học mà có, tức là hữu sư trí. thì những cái đó là những cái tâm phân biệt, mình phải dùng tâm phân biệt. Mà có những cái đó, ngoài cái con người mình ra này, có một cái là vô siêu trí, nó nằm nó ngồi đó. Thành ra khi mà quý vị ngồi dù vũ trung, để khi niệm trung niệm Phật tới chỗ nhất tâm, tự nhiên vũ trung thấy có khoảng trống, tự nhiên làm như mình không còn là mình nữa. Thì không phải cái đó là nguyên một cái dòng vọng tưởng. Bây giờ ngồi đây nghe pháp này, trong dòng của cô Diệu Hà nó có những ngư tưởng lăng tăng, cái niệm này niệm kia nó cứ xảy ra, vũ trung cũng xảy, mà nó giống như cái dòng nước lăng tăng vậy đó. Nhưng mà bên cạnh đó mình có một cái con người yên lặng, cái con người mà do cái ý thức, cái thức học này đó là nó sẽ sinh diệt đó. Nhưng mà mình có một con người nó là trí thức, thành nó tu là chuyển cái thức thành cái trí. Quý vị nhớ, chuyển cái thức thành cái trí nó khác rõ ràng lắm. Cái thức thầy nói thế này nè, cái thức đầu tiên á, giả sử như bây giờ một cái người bước vô, vừa bước vô đây mà cái người đó tự nhiên đang trong chuồng này, ta mặc áo tràng, ta mặc đàng hoàng, cái cô đó vô đi mặc rip ha, hoặc cô đó mặc cái kiểu như là cái áo mà áo tắm đi, áo tắm kiểu Mỹ, nó không có biết gì, có con Mỹ nào đó nó đang đi vô, nó mặc cái áo tắm vô đây. Thì cái người mà có thức á, mà do thầy dạy đó, thì tâm nó đứng lên, nó nói liền, nó nói mày đi ra. Tại vì đây cái chùa này tăng nghiêm là do nó học, học cái nguyên tắc là phải vô chùa là phải kính động. Còn cái người mà có trí đó thì họ nhìn nhưng mà họ không có chấp vào cái đó. Thành ra cái trí nó cao hơn cái thức chút. Mà cái trí là nó, cái thức nó do cái phân biệt, cái phân biệt nó đẩy đi. Quý vị hiểu thầy nói không? Cũng như bây giờ thầy thí dụ trong một bữa ăn nè, cùng ăn cơm đó, mà có người đó thì tạo phước vô lượng cho thí chủ, mà một cái người đó chỉ tạo phước rất ít, đem một món ăn lên. Thì cái người mà do cái trí á, thì họ ăn á, họ không có khởi niệm, mà họ trở về với cái pháp thân của họ, ăn để nuôi. Khi thầy ăn đó, thầy có làm sao muốn phước thí chủ? Thầy nói con nguyện con ăn cái món ăn này để con nuôi dưỡng cái pháp thân, tức là cái Phật tánh của con, để mà con ra con bằng pháp. Thì một bữa ăn của thầy đó là tiêu hết, dù ăn bao nhiêu cũng tiêu. Nhưng mà khi mà thầy ăn mà thầy dùng cái thức ra, bữa nay ví dụ tánh nó nấu bún bò, bữa nay dự phổ nó nấu cà ri, rồi nó làm cái hình đó, rồi chưa kể có những cái bà tổ tài ra, trong đó có cái đùi gà, có cái thịt heo. Thì cái thằng trí thức của thầy đó, cái thằng thức của thầy nó nhảy ra, cha con gà này giống gà hoài rồi, giống đùi heo. Thì những cái đó ăn, thầy ăn rồi là của tính thí không có tiêu. Thầy ăn thì để nuôi cái gì, cái thân giả này, nuôi những cái dòng vọng tưởng. Còn khi thầy ăn đó mà thầy trở lại, đây là món ăn để tôi nuôi cái tệ mạng, cái pháp thân, thì thí chủ phước vô lượng. Quý vị hiểu dùng cái đó, mình có hai con người đó, con người sống trở về với pháp thân, thành ra là ăn bao nhiêu cũng tiêu của thí chủ. Mà cái người mà sống dưới cái mà pháp thân phân biệt á, rồi giận rồi hờn. Thầy phân sẵn chỗ này thì mở cho quý vị thấy, nó qua vấn đề mà về là duy thức học. Tại câu hỏi thầy trả lời luôn, chúng ta có mấy loại ăn quý vị? Cái ăn rất là quan trọng. Trong cái thời khóa nào, bất cứ cái chùa nào cũng đều có cái chữ thọ trai, có không? Rồi quý vị thấy trong cả cuộc đời quý vị nè, từ sáng tới chiều đa số là phải lo khổ vì ba bữa ăn không? Sáng thì ăn sáng, trưa thì ăn trưa, chiều lại dinner, phải không? Chưa kể cà phê rồi có những cái món lặt vặt nữa. Có phải chúng ta dành hầu hơn cuộc đời cho những cái bữa ăn không? Bữa ăn rất là quan trọng. Mà ngay trong chùa cũng vậy, mình thấy có một tổ chức khóa tu nào là cái ban nhà bếp cũng khổ, từ ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật mới có ăn, phải không? Thì bây giờ ăn gồm có mấy loại? Giờ quý vị trong ban nhà bếp nè, ăn có mấy loại?
Chai
mà ăn. Không, bữa nay sẵn thì mở ra cái này rất hay, thì giảng cho quý vị thấy. Cô tính Mỹ thì nói là Bồ Tát ăn súc sanh ăn, rồi còn gì nữa không? Bây giờ nói con người thường mình thôi, nói con người phàm phu, những cái người mà mình chưa bay được, thầy trò mình chưa ai được bay được, trừ cái cô Diệu Tánh đi bay được thôi, mình không kể. Tại vì cổ ốm có cô sắp bay, chứ còn mình đây nặng bay không được. Đây nè, thứ nhất á, là thô thực. Thô thực là những thức ăn mà nó thô thảo, như là gì? Cơm nè, gạo nè, nước nè, bún bò nè, bún bọc, cà ri, những cái mà dọn lên bàn mà mình thấy được thô thiển á, là kêu là thô thực. Thô thực, không cứ nghe băng thôi không sao, thô thực. Rồi đó, một cái nữa là xúc thực. Xúc thực là không phải là cảm xúc đó. Rồi một cái nữa đó là tưởng thực. Nhớ nha, thô thực, xúc thực, tưởng thực. Rồi cái nữa là niệm thực, ý thực. Bây giờ thầy nói 6 cái cho quý vị là pháp thực, thiền diệt thực nha, 8 cái. Thì bây giờ là buổi sáng á, quý vị thấy nè, khi mà ăn theo thầy nói là thô thực, là dọn lên thôi, là những cái món ăn cà ri, bánh mì này kia, như quý vị nấu bún bò, bún mọc, bún riêu là thô thực. Những cái vật mình phải nhai, phải ngấu mới nuốt được. Nhưng mà cái xúc thực là vậy, là những cái cảm xúc. Giả sử như bây giờ tuần trước cô Diệu Hoa này, rồi cô Diệu Đỉnh này, cổ được ăn cái nồi bún bò của Diệu Phổ nấu, là cổ về của nó, trời, tên này con nhỏ này nó nấu bún bò ngon lắm. Thì cái xúc cổ đã cảm xúc đó, đầu tiên do cái mùi thơm, cái lưỡi đánh thì cổ nghĩ là cô đi xuống đây là xúc thật rồi, do đó dẫn lên. Nhưng mà bữa nay lại do không phải à, cổ nấu mà thầy núi nấu đi. Thầy theo cái công thức của cô sư cô Diệu Tánh này á, là một nồi bún bò 7 lít nước và 7 lon muối, phải không? Thì ăn vô cái đó là cái xúc thực vừa nhiếm lên là cô này cô nổi sân lên liền, là cái ý thực của nổi lên cô nó giận liền. Tại sao không đúng? Tại vì mình ăn á, quý vị nhớ nha, thường thường đó mình quý vị đưa vô cái nhà hàng đó nghe tao đồn, hoặc là có những cái kỷ niệm khi quý vị đến ăn bất chợt vô cái nhà hàng Moonlight ăn một cái món nào đặc biệt là quý vị có một cái xúc thực là cảm xúc rồi, rồi cộng với cái niệm thực rồi cái tưởng thực mình nói chà bữa nay ghé vô tưởng tượng nữa, mà vô đó nó không đúng như vậy đó, là quý vị tự nhiên quý tưởng vậy nè, cái xúc quý vị nghe cái mùi hành nè, mùi ngò nè, rồi cái mùi mà gia vị nè, rồi cái mùi nóng nè, mùi chảo, mùi đồ ăn nó bốc lên trong, có những cái nhà hàng đó nó làm trong đó, rồi nó đưa vào trong cái gì, đưa vào cái ý thực của quý vị, rồi bữa nó vô mà tự nhiên nó không có đúng cái đó, tự nhiên quý vị ăn không ngon liền, quý vị ha. Rồi cộng với là hương thực, cái mùi hương của cái đồ ăn nữa, thành nó cộng những cái đó quý vị thèm cái gì, cái mà thô thực á là cái bao tử mình chứa có lít hai à, bằng chứng là có những bữa ăn cái xúc thực nó rất ngon, cái tưởng thực nó rất ngon, cái ý thực rất ngon, cái hương thực rất ngon, nhưng mà cái bụng nó vừa rồi thành ra ăn rồi vẫn còn muốn ăn nữa có không, mà cái bụng nó đầy, thành ra thầy phân tích ra quý vị sẽ thấy cái thô thực là nó no rồi, nhưng mà tiếc quá chứ ngồi tại ở cái vẫn còn ngon mà muốn ăn nữa mà lại không có chứa được, hiểu chưa? Rồi quý vị có những cái là u thực, bữa đó tự nhiên đang ở nhà, tự nhiên á là ông Tâm với Diệu Trí đang u thực, tức là u là u buồn á, ông Tâm ông nói cho mấy câu như là coi như là dù đục chấm niêm hay là Diệu Trí, nhưng mà u ăn cái cục buồn cho rồi, lên thì ăn không ngon có không? Hoặc là tự nhiên là Diệu Trí ra dò số trúng được 30 triệu, vui quá là coi như hỷ thực, mà vui quá là ăn cũng không được. Quý vị để ý coi, khi mà vui quá ăn cũng không được, tại vì hiểu chưa, hỷ thực. Rồi khi mà buồn quá đó, ông chồng ông nói cho một câu tự nhiên là mình chẳng hạn mình ra mình gửi tiền cho bên mẹ, gửi tiền cho bên kia, cả ông nói bà sao lúc nào cũng sống về bên bà không có, tự nhiên mình u thực là mình vô chùa, bữa đó dù có ngon cách mấy quý vị ăn cũng ngon. Như bữa nay nè, cô gì đó, cô Tịnh Viên là đang bị u thực đó, thương mẹ thì ăn vậy chứ thấy nó lạc lẽo lắm, phải không? Khi phân tách ra mình thấy nha. Nhưng mà pháp thực là sao? Nghe pháp cô Diệu này nè, Diệu Định cổ nghe băng của thầy, nhiều khi cổ nhà cổ bị stress, rồi mấy đứa nhỏ nó quậy rồi biêu này biêu kia, nó làm cho cổ nhức đầu quá. Mỗi tháng cổ còn vậy đó, single mom vậy đó, phải lo coi như là 7-8 ngàn đô để trả biêu. Mới qua Mỹ thời gian ngắn, nhưng mà rồi nghe băng của thầy tự nhiên cổ nó nghe thoải mái ngủ được đó. Rồi cô Phượng làm nhà hàng ở dưới là ăn cái gì? Pháp thực, nghe những lời pháp của thầy mà giải tỏa những cái phiền não. Thành ra cái pháp thực rất là quan trọng. Tuy vậy quý vị nói thầy mỗi một ngày là thầy nấu cho quý vị ăn 1.5 tiếng nè, nhà bếp cũng nấu cho quý vị ăn 1.5 tiếng, nhưng mà đó là thô thực. Còn thầy đây là cho quý vị ăn pháp thực. Còn ở nhà ông Tâm cho Diệu Trí ăn là u thực, u phiền thực, phiền não thực, hiểu chưa? Cũng như pháp đạo nè, bên đó nè, hồi trước con ăn toàn là phiền não thực, rồi nó là gây gỗ thực, nhưng mà bây giờ con ăn pháp thực con thấy nó vui, hiểu chưa? Giờ hiểu là nói chưa? Thành ra khi phân tích cái ăn này đó, nó rất nhiều mà nhiều người không để ý ha. Cái ăn này đó, rồi thầy nói sơ cho quý vị thấy nữa nè, những cái tệ nạn mà cúng cô hồn nữa nè. Mình nói tới cái ăn, sẵn nói tới ăn của cô hồn ăn nữa nè, phải không? 4 giờ rưỡi chiều sau thời pháp mình cúng cô hồn, phải không? Thì bây giờ cái nghề là hồi đó thầy ngẫm ra đó, thầy mới thấy những cái cúng cô hồn này nè, những cái tệ nạn cúng cô hồn, nếu quý vị không có hiểu cúng cô hồn ở đâu mà có, là do các tổ đời xưa đó, hồi đó đầu tiên á, những cái tổ thầy coi cái lịch sử cúng cô hồn. Đầu tiên mà nguyên thủy đó, khi mà cái tổ bên Tàu họ cúng cô hồn thế này, là khi mà các già lam á mà cúng kiến những cái chùa nào mà thịnh si đó, thì tự nhiên có chùa tự nhiên sao quá thịnh, mà có chùa tự nhiên sao quá si, thì các những vị mà tổ họ chứng quả đó, họ ngồi thiền mà chứng quả được thì họ mới thấy, họ có ngũ nhãn như hòa thượng tiên quá, thì họ thấy ngoài cái Phật tử người sống đây còn có những thế giới người chết xung quanh đây. Mà trong khi mình ăn mình khua đây, mà trong khi họ hộ cho mình, mà mình lại không biết tới những hạng người đó. Thành ra Phật mới nói, mà trong thời đó ngài A Nan á, ngài A Nan cũng là quý vị nhớ Mông Sơn Thí Thực là do từ ngài A Nan, quý vị nhớ không? Trong cái tích mà ngài A Nan gặp con ngạ quỷ sao sao đó, là Phật chỉ cho cái pháp cúng, nhưng mà đó là trong kinh điển thôi. Cho tới khi hồi thì ở chùa Long Thiền, thầy mới thấy cái tệ nạn của mà cúng thí thực mà không hiểu. Thì sao? Ở Việt Nam mình quý vị thấy ngày rằm tháng 7 đâu phải là dân mà con nít đồ dân chăn trâu rồi nó lại những cái chùa để mà lãnh thùng thùng có không? Là cúng thí thực nè, là họ làm một cái mâm rất là lớn, ở trong đó có kẹo, có bánh, có những cái cộ nè, bánh ít, bánh tét, rồi họ làm đầu heo đủ loại có không? Ăn xong cúng xong họ thùng thùng có không? Họ thải ra cho vật. Khi đó thầy lúc đó thầy còn nhỏ mà thầy có cái nhìn kỳ lắm. Thầy thấy những đứa chăn trâu bình thường á là nó không có cái chuyện mà nó lại nó giành vật. Nhưng mà khi cái ngày đó nó tự nhiên là nó vô, nó giành giật, nó trở thành là cái tâm ngạ quỷ. Cái tâm nó tự nhiên là trở thành ngạ quỷ, quý vị có thấy không? Nó giành, nó giật, có khi nó đánh lộn được trải đầu nhau nữa. Rồi nó chưa hết, nó có những cái tệ nạn thế này nữa. Thầy để ý tới hồi đó nè, khi mà cái chùa Long Thiền đầu tiên mà tổ chức, hòa thượng bỏ cuốn thi thực, thời gian bận quá. Cái sau đó hòa thượng nói thôi, bây giờ cái trường hạ, bữa đó có trường hạ, khi nào trường hạ chùa Long Thiền mới cuốn thi thực, tức là có mở giới đàn để mà truyền giới đó. Thì trong cái trường hạ đó là kéo dài qua bao nhiêu, quý vị biết bao nhiêu mấy tháng? 3 tháng, phải không? 3 tháng, thì trong đó đó cứ mỗi một cái 3 tháng là bao nhiêu tuần lễ quý vị? 12 tuần lễ. Thì cúng chia là 12 tuần lễ, cứ mỗi một ngày chủ nhật đó là có một cái mâm cúng cô hồn cho trường hạ, cho thì thường thường đầu tiên cúng làm sao, lấy những cái đồ ăn của các thầy dư á, bắt đầu á gom lại cái đồ của chư tăng ăn để cho có phước, rồi có cộng thêm nồi cháo này, cái muối này thôi, chứ là lấy những đồ ăn của chư tăng đó rồi cộng lại, rồi chư tăng chú nguyện cúng cho cái cô hồn. Nhưng mà cúng lần đầu thì không ai dám ăn cái đồ đó, tại vì cái đồ giống như đây mình cúng cô hồn thì thường thường quý vị cho không ai lấy, phải không? Vừa rồi mình cúng kẹo đồ dục cũng ai lấy, tại xứ này xứ Mỹ. Nhưng mà hồi đó bắt đầu hòa thượng nói Phật tử có ai lấy không? Không ai lấy. Hỏi là bà A bà B không ai lấy, thì bắt đầu Phật tử nó thôi ra kêu mấy đứa nhỏ, cái nhỏ trong xóm đó, mấy nhỏ trong xóm nó ra nó lấy. Thì đầu tiên á là một cái phần, một cái bàn ăn về chia cho 3-4 đứa nít thì nó đem về nhiều quá. Rồi cái tuần lễ thứ hai nó đồn nhau á, thì đầu tiên chỉ có 3 đứa đến, tuần lễ thứ hai đó thì nó đến khoảng 20 đứa. 20 đứa thì cũng một mâm, cũng một cái phẩm vật lớn vậy đó, cũng một cái bàn vậy đó nè. Thì chia ra, thì trong hồi xưa đó 3 đứa thì nó lấy rất nhiều, và 20 đứa thì cũng chia được 20 phần. Rồi cái tuần lễ tới tiếp nữa đó, thứ ba đó, thì nó kéo ra được 70 đứa lại. Thì lúc đó là bắt đầu có một số Phật tử họ thấy bây giờ phải xen vô chứ không đủ chia. Thì những cái tay mà Phật tử mạnh thường quân bắt đầu mới đóng góp cho quỹ. À bây giờ đóng vô mua kẹo, mua bánh trung thu, mua đủ loại hết. Rồi cứ tăng lần cho tới tuần lễ thứ năm á, cái tuần lễ thứ năm á là nó lên gần 200-300 người trong cái làng đó lại để mà lấy cái đồ mà cô hồn. Thì cái cuối cùng đó, cái ngày mà giải, coi như là giải hạ của chư tăng mà hoàn tất á, anh tư cư thiết hạ rồi cúng cái lễ thiệt lớn á, thì họ sát bờ xong họ mới đưa ra cái tống tán, quý vị biết đưa sao, đưa cái bè. Cúng xong rồi họ đẩy ra.